You know I can be found sitting home all alone. If you can come around, a little please telephone. Don't be cruel, too hard, that's true. Don't stop thinking of me, don't make me feel this way. Come on over here and love me, you know all I want you to say. Don't be cruel, too hard, that's true.
Kính thưa quý vị, từ khá lâu, giới truyền thông hải ngoại ít nhắc nhở đến Elvis Phương, là giọng hát đã mở đầu cho chương trình Nghệ sĩ và đời sống hôm nay, nhất là từ khi vợ chồng anh quyết định về mua nhà tại Việt Nam, trong làng Việt Kiều An Phú Đông vào năm 2001. Trước đó, Elvis Phương thường về Việt Nam và là một trong vài nghệ sĩ hải ngoại về nước trình diễn sớm nhất, sau khi tạo được thành công với live show riêng của mình ở trong nước vào năm 2000. Việc đi hát của Elvis Phương gặp được nhiều thuận lợi hơn.
2001 là mua nhà đó, Phương vẫn đi trình diễn ở chỗ này chỗ kia vậy thôi. Sau cái live show năm 2000 đó là Phương bắt đầu hát ở ngoài, rộng rãi ở ngoài thôi. Phương chỉ có quanh quẩn ở Sài Gòn rồi Hà Nội thôi à, chứ chưa đi đâu hết đó.
Tuy hạn chế trình diễn trong những show ca nhạc và nhất là không còn xuất hiện trên những chương trình video hải ngoại, nhưng Elvis Phương vẫn thường xuyên về Mỹ trình diễn trong các chương trình được tổ chức ở những sòng bài, hoặc thỉnh thoảng anh hát trong những chương trình nhạc thính phòng. Từ khi về Việt Nam, Elvis Phương đã thực hiện riêng cho mình 2 CD, và hiện anh đang trong vòng hoàn tất CD thứ 3, gồm một số nhạc phẩm tiền chiến.
Phương ra 2 cái rồi, để Khi Ta Yêu Nhau là nhạc Pháp, rồi cuốn Cảm Ơn Em. Bây giờ đang làm cái thứ 3 là nhạc, chương trình nhạc tiền chiến.
Một số nhạc phẩm trong 2 CD này sẽ được gửi đến quý vị trong chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Truyền Kỳ thực hiện dành riêng cho Elvis Phương hôm nay.
Khi từng giọt lệ lặng lẽ rớt vào đêm xa, em có thấy thời gian đang qua đi vội vã? Khi từng giọt lệ lặng lẽ rớt vào đêm sâu, ta chợt nghe mùa thu trắng trên đầu. Sao tình yêu còn dâng trong mắt em, cho ta nhớ một thời trái trẻ. Sao mùa thu còn vương trong mắt em, cho ta tìm một thời xa đến thế. Dẫu một mai tình xa trong đắng cay, sẽ còn mãi những phút giây này. Bài thánh ca cho ta, cho em, và ngọn nến mong manh trong đêm.
Elvis Phương luôn tỏ ra hài lòng về quyết định trở về sống trên quê hương của mình, trong mục đích được mang giọng hát hiện còn rất vững vàng đến với khán thính giả trong nước. Tại đây, anh sống một cuộc sống an nhàn và không còn bận tâm đến việc bon chen trong tình trạng gần như về hưu của anh, như lời anh nói.
Coi như là mình semi-retire rồi, nhẹ nhàng, không phải bon chen gì nữa hết, an nhàn đó.
Những khoảng thời gian không bận trình diễn hoặc thu thanh, sinh hoạt của người nam ca sĩ năm nay đã hơn 60 tuổi này chỉ xoay quanh những sở thích của anh là đọc sách, coi phim và tập dượt, cùng một lúc chú trọng đến vấn đề sức khỏe, phòng ngừa những hậu quả của căn bệnh tim từng vài lần gây ra nguy hiểm cho anh.
Chỉ có đọc sách, coi phim, rồi tập dượt thôi. Tập dượt lo cái sức khỏe là đầu tiên hết đó.
Chính nhờ ý thức về việc chăm lo sức khỏe, với sự trợ giúp đắc lực của người bạn đời của anh là Tina Hoa, người nam ca sĩ kỳ cựu của nền tân nhạc Việt Nam này còn giữ được nhiều phong độ, cùng với một giọng ca vững và mạnh ở trong lớp tuổi 60 của mình. Những thông tin mới nhất về Elvis Phương được gửi tới quý vị trong phần đầu chương trình Nghệ sĩ và đời sống dành cho anh hôm nay. dựa trên những lần tiếp xúc gần đây giữa anh và người thực hiện chương trình trong lần gặp gỡ anh vào tháng 2 năm 2006 tại Sài Gòn và qua điện thoại vào đầu tháng 4 vừa qua, khi anh mới từ Việt Nam sang California thực hiện nhiều buổi trình diễn ở đây. Cũng được biết năm 2006 đánh dấu cho sự kiện có tầm mức rất quan trọng cho cuộc đời ca hát của Elvis Phương. Đó là mốc kỷ niệm 45 năm đi hát của anh. Theo Elvis Phương cho biết, một chương trình đặc biệt sẽ được diễn ra trong năm nay với một nội dung khác biệt với những chương trình trước đó của anh. Đây cũng là dịp để những người yêu nhạc, nhất là những người cảm mến giọng hát của Elvis Phương, nhìn lại một cách tổng quát 45 năm ca hát không ngừng nghỉ của anh.
Anh vẫn biết anh đã từng yêu em, anh vẫn tiếc bao chuỗi ngày bên nhau, anh vẫn sống trong cõi hồn thương đau. Khi trở giấc nghe gió về đêm khuya, anh vẫn biết giông tố làm xa nhau, anh vẫn biết yêu sẽ nhiều thương đau, anh vẫn nhớ thương mãnh tình hư hào mà anh là tên dại khờ, còn em nụ hoa tuyệt vời. Vì thế chúng mình xa nhau, vì thế chúng mình xa nhau, vì thế chúng mình xa nhau. Để đêm về còn nghe tiếng thở dài mòn mỏi đêm từng canh thâu, bừng sáng cõi lòng nao nao, hạnh phúc thuở nào trôi mau. Bước trên đời nghe quá lẻ loi,
Elvis Phương tên thật là Phạm Ngọc Phương. Anh sinh ngày 1 tháng 2 năm 1945 tại Bình Dương. Song thân anh là người miền Bắc, nhưng vào Nam lập nghiệp từ khi còn trẻ. Có một người con trai cả, nhưng đã mất sớm từ khi mới lọt lòng. Do đó Elvis Phương trở thành người con lớn nhất trong gia đình và là anh hai của tất cả 8 người em, phần lớn là gái, trong số có nữ ca sĩ Kiều Nga. Thân phụ Elvis Phương là một nhà thầu khoán, với một sự giao thiệp rộng rãi, nên anh đã được trưởng thành trong sự sung túc của gia đình với sự đùm bọc của mẹ là một người nội trợ có tài quán xuyến. Khi biết được cậu con trai của mình thích ca hát, suốt ngày mê mẩn với cây đàn guitar, thân phụ anh đã ra sức cấm đoán vì chỉ muốn anh theo nghề thầu khoán như ông. Bước vào tuổi 14, Elvis Phương theo học bậc trung học trường Jean-Jacques Rousseau. Cùng thời kỳ này, Elvis Presley đang làm giới trẻ trên khắp thế giới điên cuồng với thể loại nhạc rock and roll. Và cũng từ đó, Elvis Presley đã khiến cậu học sinh Phạm Ngọc Phương say mê với những nhạc phẩm Teddy Bear, Blue Shoes Shoes, v.v.
Well, it's the one for the morning, a two for the show. Play to get ready, now go, get go, but don't you step on my blue sweat shoes. You can do anything with my blue sweat shoes. Well, you can knock me down, step on my face. Slander my name and all the place. Do anything that you want to do. I'll hold it on the mic too, but don't you step on my blue suede shoe. You can do anything, but it's on my blue suede shoe. Rock and roll.
Đối với Phạm Ngọc Phương, những năm theo học ở trường Jean-Jacques Rousseau là thời gian thật tuyệt vời. Nhất là kể từ khi anh cùng các bạn thành lập ban nhạc trẻ The Rocking Stars. Cùng một lúc, anh chính thức lấy tên là Elvis Phương, do lòng ngưỡng mộ Elvis Presley, và một phần có gương mặt hao hao giống ông vua nhạc rock. Bắt đầu từ năm 1961, The Rocking Stars với Elvis Phương trở thành một ban nhạc và một ca sĩ thần tượng đối với giới trẻ yêu nhạc ngoại quốc tại Việt Nam. Và đó cũng chính là năm đánh dấu cho những bước chân đầu tiên của Elvis Phương đến với những sinh hoạt ca nhạc. Một điều không ai ngờ là nhạc phẩm đầu tiên Elvis Phương hát trước một số khán giả đông đảo lại là một nhạc phẩm đã đưa tên tuổi của Thanh Thúy lên cao, đó là Nửa Đêm Ngoài Phố của Trúc Phương. Nhạc phẩm này đã được Elvis Phương chế biến thành thể điệu rock and roll để trình bày trong kỳ hội chợ tổ chức tại trường Regina Pacis vào năm 1962, gây được nhiều thích thú nơi những khán giả trẻ tham dự. Đến năm 1964, Elvis Phương chia tay các bạn trong ban nhạc The Rocking Stars vì có một số nhạc sĩ lên đường đi học ngoại quốc. Sự tan rã của Rocking Stars đã chấm dứt thời kỳ đi hát tài tử của Elvis Phương, để anh bước vào lĩnh vực chuyên nghiệp sau đó.
J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait. Puis il a plu sur cette plage et dans cet orage. Elle a disparu et j'ai crié, crié, ami, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré. Oh, j'avais trop de peine. Je me suis assis auprès de son âme, mais la belle dame s'était enfuie. Je l'ai cherchée sans plus y croire et sans un espoir pour me guider.
Năm 1964 cũng là năm ghi lại một khúc quanh quan trọng nhất trong cuộc đời Elvis Phương. Sau khi anh thi đậu tú tài, thân phụ anh quyết định cho anh đi du học bên Pháp. Tuy nhiên Elvis Phương đã quyết định ở lại để theo con đường ca hát, khiến bố anh nổi giận, xé nát sổ thông hành. Để tránh sự giận dữ của bố, Elvis Phương bỏ nhà ra đi với vài chiếc quần jean cùng một số áo thun, bỏ vào một túi sách nhỏ đến ở nhờ nhà một nhạc sĩ của Lê Văn Thìa mà anh quen biết từ trước. Những bước chân rón rén, lén lút bước ra khỏi nhà trong sự phập phồng hồi hộp, chính là những bước chân đã đưa Elvis Phương đến với âm nhạc. Sau khi anh được mời vào hát với ban nhạc Lê Văn Thìa với tính cách chuyên nghiệp để trình diễn tại các club Mỹ, do thời cuộc đòi hỏi, Elvis Phương gia nhập lực lượng hải quyền. Nhưng sau đó anh và các bạn được chuyển qua ban văn nghệ của binh chủng hải quân. Từ khi gia nhập hải thuyền và kế đó là hải quân, Elvis Phương bắt đầu tập hát những nhạc phẩm Việt Nam. Việc chuyển tiếp này đối với anh không hề khó khăn. Tuy nhiên, đó là một ngã rẽ quan trọng cho sinh hoạt ca nhạc của Elvis Phương để sau đó trở thành một tiếng hát có tầm cỡ của làng tân nhạc Việt Nam.
Đã từ lâu, tôi vẫn thường trong bóng đêm mang nỗi buồn không biết tên. Tôi đã thầm thề mây hẹn gió, tôi muốn lánh xa chuyện đời, tôi muốn quên đi loài người. Tôi ước mơ trong cuộc đời không có đàn bà. Bỗng một hôm tôi với người quen biết nhau, tôi nghĩ tình chỉ thế thôi, đâu biết lòng thầm mang niềm nhớ. Tôi muốn lánh nhưng lại xin, tôi muốn quên nhớ càng nhiều. Tôi muốn xa nhưng lại gần, ơi đàn bà ơi. Ôi đàn bà là những niềm đau, hay đàn bà là ngọc ngà trăng sao. Ôi đàn bà
Vào năm 1967, Elvis Phương bắt đầu đi hát tại vũ trường Baccarat, trước khi gia nhập đoàn văn nghệ Hoa Tình Thương, giúp vui cho các gia đình quân nhân. Với đoàn văn nghệ này, anh được bổ nhiệm vào ban kích động nhạc Khánh Băng Phùng Trọng, nhưng anh không đồng ý, để cuối cùng được chấp thuận cho gia nhập ban nhạc The Shotguns. Trong suốt thời gian phục vụ trong đoàn văn nghệ Hoa Tình Thương với The Shotguns, Elvis Phương đã gần như chuyển hướng hẳn về việc trình bày những nhạc phẩm Việt Nam. Để đáp ứng cho những lần đi công tác của đoàn tại rất nhiều nơi, với những thành quả tốt đẹp. Đến năm 1969, phong trào thu băng nhạc phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam. Elvis Phương được mời thu thanh cho trung tâm băng nhạc của Joe Marsden. Nhạc phẩm đầu tiên thu băng của anh là Con Quỷ Lạy Chúa, trình bày chung với Khánh Ly. Nhạc sĩ Ngọc Chánh cũng cho ra đời những băng nhạc Shotguns, mà băng nhạc đầu tiên với tiếng hát của Elvis Phương được thu thanh tại club USO trên đường Nguyễn Huệ. Hãng đĩa nhạc Việt Nam cũng bởi anh thu đĩa. Những đĩa nhựa đủ màu được tung ra thị trường đã gặt hái được một lợi nhuận đáng kể cho đĩa nhà hãng đĩa nhạc này. Nhận thấy sự thành công của Elvis Phương, nhạc sĩ Ngọc Chánh đã mời anh ký một gia kèo độc quyền với Shotguns, với hàng loạt băng nhạc được thực hiện. Với sự nghiêng về nhạc Việt Nam, Elvis Phương đã tự tạo cho mình một kỹ thuật phát âm với những tiếng nấc, tiếng nghẹn đặc biệt. Thời gian dài cộng tác với Shotguns trong việc đoàn văn nghệ, song song với những buổi trình diễn tại vũ trường Queen Bee và phòng trà quốc tế, đã lưu lại nơi Elvis Phương rất nhiều kỷ niệm. Vì đó cũng là thời kỳ tên tuổi anh nổi bật với những nhạc phẩm Việt Nam, đặc biệt hơn hết là nhạc phẩm Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang.
Ngựa hoang nào dẫm nát tôi bơi, đồng cỏ nào xanh ngát lưng trời. Ngựa phi như điên cuồng giữa cánh đồng dưới cơn giông, vì trên lưng cóc hoang những vết roi vẫn in hằng. Một hôm ngựa bỗng thấy thanh bình, thảm cỏ tình yêu dưới chân mình, ân tình mở cửa ra với mình. Ngựa hoang bỗng thấy mơ để quên những vết thù. Ngựa hoang dòng sông mơ màng mát trong thơm ngọt. Ngựa hoang quên thu oán căm từ nơi tối tăm về miền tươi sáng. Ngựa hoang về tới bến sông rồi cởi mở lòng ra với cõi đời, những đời làm ngựa hoang chết gục và trên lưng nó ôi còn nguyên những vết thù.
Có thể nói nhạc phẩm Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang vừa được Elvis Phương trình bày là nhạc phẩm tiêu biểu của anh. Đó là chưa kể tới những nhạc phẩm ngoại quốc lời Việt như Godfather, Alin, Capri Sefini hay Adieu Julie Candy, v.v. Quý vị đang theo dõi chương trình Nghệ sĩ và Đời Sống do Trường Kỳ thực hiện dành cho Elvis Phương, nhân dịp kỷ niệm 45 năm sinh hoạt trong lĩnh vực ca nhạc của anh. Đến năm 1972, Elvis Phương trở nên nổi bật hơn nữa khi anh xuất hiện cùng với ban nhạc Phượng Hoàng trong những nhạc phẩm của Lê Hữu Hà và Nguyễn Trung Cang như Tôi Muốn, Thương Nhau Ngày Mưa, Lời Người Điên, Yêu Người Yêu Đời, Hãy Ngước Mặt Nhìn Đời, vân vân.
Cười lên đi em ơi, dù nước mắt rớt trên vành môi, hãy ngước mặt nhìn đời.
vào năm 1973, Nhật báo Trắng Đen đứng ra tổ chức giải Kim Khánh, với nhiều giải thưởng dành cho các nghệ sĩ thuộc những bộ môn khác nhau, và Elvis Phương không ngờ đã chiếm được giải nam ca sĩ tân nhạc được mến chuộng nhất. Không những thế, anh còn được trao tặng cả giải nam ca sĩ nhạc trẻ được mến chuộng nhất trong năm. Vào ngày 30 tháng 4 năm 75, Elvis Phương rời Việt Nam trên tàu Trường Xuân. Sau mấy ngày lênh đênh trong đói khát, thiếu thốn và hỗn độn, tàu Trường Xuân đã được một tàu Đan Mạch trên đường chở hàng tới Hồng Kông kéo tới đây, và anh ở trong cùng trại tị nạn với nhạc sĩ Lam Phương. Sau đó, Elvis Phương xin đi Noumea ở New Caledonia, là nơi anh đã sang trình diễn vào năm 1974. Vào năm 1978, Elvis Phương nhận được lời mời sang Pháp trình diễn. Trở về Noumea, Elvis Phương quyết định sẽ ra đi, để có dịp sinh hoạt với bạn bè nghệ sĩ vì quá nhớ ánh đèn, quá nhớ sân khấu. Cuối cùng, anh từ giã Noumea để lên đường sang Paris vào khoảng cuối năm 1979.
Paris, có gì lạ không em? Mai anh về, em có còn ngoan? Mùa xuân hoa lá vương đầy ngõ, em có tìm anh trong cánh chim? Paris có gì lạ không em? Mai anh về giữa bến sông Seine, anh về giữa một dòng sông trắng.
Mới đặt chân đến thủ đô nước Pháp, trung tâm Phượng Hoàng đã thực hiện liên tiếp ba băng nhạc do Elvis Phương hát là Hát cho người vượt biển, Thư gửi em và Tình thu Paris. Đến năm 1980, Elvis Phương được mời sang Mỹ trình diễn và anh nuôi ý định sang Nam California sinh hoạt. Qua năm 81, anh được cấp visa vào Hoa Kỳ, nhưng vì không trở lại Pháp như hạn định nên Elvis Phương đã sống một cách bất hợp pháp ở đây, trong khi nhờ các em gái anh vận động giấy tờ để được hợp thức hóa vào tháng 10 năm 1981. Đến năm 1984, Elvis Phương thực hiện cuốn băng đầu tiên của mình tại hải ngoại, mang tựa đề Yêu. Qua đến năm 1992, Elvis Phương đứng ra thành lập trung tâm EP Productions, tức là Elvis Phương Productions. Cho đến nay đã phát hành trên 20 CD và băng nhạc. Từ đó cho đến khi quyết định trở về hoạt động ở quê hương, Elvis Phương đã tạo cho mình được một chỗ đứng thật vững vàng. Nhìn lại, thấm thoát đã 45 năm, kể từ khi cậu thiếu niên Phạm Ngọc Phương bước vào con đường ca nhạc với những ca khúc rock and roll. Sau 45 năm thăng trầm trong nghề nghiệp, nhìn lại quãng đường đã đi qua, Elvis Phương tự cảm thấy rất hài lòng với những gì anh đã và đang có, do giọng ca của mình mang lại, ở trên một góc nhỏ quê hương. 45 năm đó đang diễn ra trước mắt Elvis Phương, như một cuốn phim về một đời ca hát của mình qua đi như một giấc mơ. Kính thưa quý vị, chương trình Nghệ sĩ và đời sống đặc biệt dành cho Elvis Phương, nhân dịp kỷ niệm 45 năm sinh hoạt ca nhạc của anh đến đây, sẽ được kết thúc với nhạc phẩm Vào Hạ do anh trình bày. Trường Kỳ xin tạm biệt và hẹn quý vị trong chương trình tuần sau.
Trời nhẹ vươn lên cao, hôm tôi giống như bóng chim, vương đôi cánh mềm lặng lẽ tìm chỗ nào bình yên. Và dòng sông xanh kia nằm im như không muốn trôi, với màu áo rêu vỗ về đánh thức trường người. Trời phiêu lãng giữa trời, đời bồng bềnh phù du với người, qua bao nhiêu đắng cay vẫn cười, vì giờ còn mùa hạ tươi vui và lòng còn nhiều điều muốn nói. Hãy thắp sáng tâm hồn, cháy lên trong tim mọi người.